Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, 14 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị huấn dụ đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco về đời sống thánh hiến. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại lý do tại sao xin rửa tội gia nhập giáo hội Công giáo. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ trình bày về tin và các tín điều. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican sáng hôm qua 13 tháng 5, niên giám mới của Tòa Thánh 2013 đã được đệ trình lên Đức Thánh Cha Francisco. Hiện diện trong dịp này có Đức Hồng Ý Quốc Vụ Khanh Tarcisio Bertone, Đức Tổng giám mục phụ tá Angelo Becciu, Đức ông Vittorio Formenti phụ trách Sở Thống kê Trung ương của Giáo hội và nhiều linh mục tu hinh dòng Đông Bosco thuộc Nhà in và Xuất bản Vatican. Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả những người đã cộng tác vào việc hoàn thành cuốn niên giám mới của Tòa Thánh, và Ngài đặc biệt quan tâm đến những dữ kiện được trình bày trong cuốn này, qua đó có nhiều điều mới mẻ trong đời sống giáo hội năm 2012 cho đến khi bầu Đức Giáo Hoàng Francisco. Trong thời gian đó đã có thêm 11 giáo phận mới và 4 đơn vị mới của giáo hội như hạt đại diện tông tòa, giám hạt tòng thổ, giáo hạt tòng nhân, nâng tổng số giáo phận và các đơn vị khác là 2.979. Từ năm 2010 đến 2011, số tín hữu công giáo trên thế giới tăng thêm 1,5%, tức là từ 1 tỷ 196 triệu lên 1 tỷ 214 triệu. Điều này có nghĩa là giáo hội có thêm 18 triệu tín hữu công giáo. Tỷ số gia tăng này cao hơn tỷ số gia tăng dân số thế giới, và hiện thời số tín hữu công giáo chiếm 17,5% dân số hoàn cầu. Số giám mục trên thế giới theo niên giám 2013 là 5.132 vị, tức là tăng thêm 28 vị so với niên giám 2012. Gần 70% các giám mục trong giáo hội thuộc Mỹ Châu và Âu Châu. Số linh mục trong giáo hội, theo niên giám mới là 413.418 vị, tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2011, tức là tăng thêm 2,1%, cụ thể là thêm 8.351 linh mục trong vòng 10 năm trước đó. Tuy nhiên, sự gia tăng này khác nhau tùy theo vùng địa lý. Số linh mục tăng mạnh nhất tại Á Phi, tăng 39,5% tại Phi Châu và 32% tại Á Châu. Nguyên trong năm 2011, hai đại lục này có thêm hơn 3.000 linh mục. Số linh mục tại Mỹ Châu đứng nguyên với khoảng 122.000 linh mục, trong khi tại Âu Châu, số linh mục giảm hơn 9% trong vòng 10 năm qua.
Vẫn theo niên giám mới của Tòa Thánh, số phó tế vĩnh viễn tăng mạnh trên thế giới, thêm 12.000 vị trong vòng 10 năm qua, tức là từ 29.000 lên 41.000. Sự gia tăng này mạnh nhất tại Âu Mỹ. 97% số phó tế vĩnh viễn thuộc hai đại lục này, và ba đại lục Phi, Á và Úc chỉ chiếm 2,6% số phó tế vĩnh viễn trong toàn giáo hội. Hiện nay số tu huynh trong giáo hội là 55.000 thầy. Trong số này, 36% thuộc Á Phi, trong khi đó số tu huynh trong vòng 10 năm qua giảm 18% tại Âu Châu và giảm gần 22% tại Úc Châu. Trong 10 năm qua, số nữ tu trong giáo hội giảm suốt 10% và hiện thời có 713.000 chị trong giáo hội, tức là giảm mất gần 80.000 chị trong vòng 10 năm trước đó. Ba đại lục có số nữ tu giảm sút nhiều nhất là Âu Châu, giảm 22%, Úc Châu giảm 21% và Mỹ Châu giảm 17%. Trái lại, số nữ tu gia tăng tại Phi Châu và Á Châu tăng từ 24,4% lên 33%. Các ứng sinh lên chức linh mục gồm chủng sinh và tu sinh gia tăng 7,5% trong vòng 10 năm qua, tức là từ 112.244 thầy hồi năm 2001 lên 120.616 thầy trong năm 2011, thêm được 8.372 thầy. Phi Châu tăng mạnh nhất 30,9%, tiếp đến là Á Châu tăng 29,4%. Trong khi đó, số ứng sinh Âu Châu giảm 21,7% và Mỹ Châu giảm 1,9%.
Roma, Liên Hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền các dòng nữ đã bầu ban chấp hành mới với nhiệm kỳ 3 năm. Trong cuộc bầu cử hôm 9 tháng 5 vừa qua, các đại biểu đã chọn vị tân chủ tịch của Liên Hiệp, nữ tu Carmen Samut người Manta, bề trên tổng quyền thừa sai Đức Mẹ Phi Châu, kế nhiệm nữ tu Mary Louise người Mỹ, bề trên tổng quyền dòng nữ tử Thánh Tâm của Chúa Giêsu và Mẹ Maria, nữ tu Sally Hodson người Mỹ, bề trên tổng quyền dòng nữ tu Thánh Giuse Chambéry, được bầu làm phó chủ tịch của Liên Hiệp các bề trên tổng quyền dòng nữ thế giới. Tổ chức này quy tụ khoảng 1.900 dòng nữ trên toàn cầu với 700.000 nữ tu.
Jerusalem, các vị thượng phụ và thủ lãnh các giáo hội Kitô tại Jerusalem mạnh mẽ lên án hành vi tàn bạo của cảnh sát Israel đánh đập các giáo sĩ và giáo dân tại các cổng cổ thành Jerusalem hôm thứ Bảy tuần thánh mùng 4 tháng 5 vừa qua theo lịch Đông Phương. Thông cáo mang chữ ký của ba vị thượng phụ chính thống Hy Lạp, Công giáo Latin, Armeni Tông truyền, cha Pizzaballa bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, 8 vị tổng giám mục và giám mục khác, trong đó các vị khẳng định rằng, chúng tôi, các thủ lãnh các giáo hội tại Jerusalem, đau buồn quan sát những cảnh tượng kinh khủng, cảnh sát Israel đối xử tàn bạo đối với các giáo sĩ, dân chúng và các tín hữu hành hương ở cổ thành Jerusalem trong ngày thứ Bảy tuần thánh trong tuần qua. Một ngày vui mừng và đại lễ bị biến thành nỗi đau thương sâu đậm đối với một số tín hữu của chúng tôi, vì họ bị một số cảnh sát Israel ngược đãi khi họ có mặt quanh các cổng của cổ thành và những con đường dẫn đến mộ thánh. Các thượng phụ và giám mục nhìn nhận sự hiện diện cần thiết của các lực lượng an ninh để giữ trật tự trong dịp đại lễ, nhưng thật là điều không thể chấp nhận được khi cảnh sát viện cớ an ninh và trật tự để đối xử tàn bạo với các giáo sĩ và tín hữu không phân biệt ai và đánh đập không cho họ được vào các thánh đường, đan viện và tu viện của họ. Các vị thủ lãnh giáo hội nói thêm rằng, chúng tôi kêu gọi chính quyền Israel, đặc biệt là Bộ Nội vụ và Sở Cảnh sát ở Jerusalem, nghiêm túc cứu xét lời khiếu nại của chúng tôi, lãnh nhận trách nhiệm và lên án mọi hành vi bạo lực chống các tín hữu và giáo sĩ của chúng tôi, những người đã bị cảnh sát ngược đãi. Chúng tôi than phiền rằng mỗi năm các biện pháp của cảnh sát ngày càng trở nên ngặt nghèo hơn và chúng tôi cầu mong rằng những vụ như vậy sẽ không tái diễn nữa và cảnh sát sẽ tỏ ra nhạy cảm và tôn trọng hơn nếu họ tìm cách bảo vệ và phục vụ. Chúng tôi cũng tố giác tất cả những người trách cứ các giáo hội và quy trách cho các giáo hội này về những biện pháp của cảnh sát Israel trong dịp cử hành tuần thánh. Trái lại, các thủ lãnh giáo hội Kitô tại Jerusalem lên án mọi biện pháp ấy và những vụ vi phạm quyền của các tín hữu Kitô được làm việc thờ phượng tại các nhà thờ và các nơi thánh của họ. Vì thế, chúng tôi lên án mọi biện pháp đóng cửa cổ thành và kêu gọi chính quyền Israel hãy hoàn toàn để cho các tín hữu được lui tới các nơi thánh trong tuần thánh theo cả hai lịch của các giáo hội.
Roma, Chủ nhật 12 tháng 5 vừa qua, hơn 30.000 người đã tham dự cuộc tuần hành bênh vực sự sống tại Roma. Đoàn người đã khởi hành từ lâu đài Thiên Thần tiến về quảng trường Thánh Phêrô để tham dự buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha Francisco vào cuối thánh lễ tôn phong hiển thánh đầu tiên. Các tham dự viên đến từ nhiều nơi ở Âu Châu và họ đã được Đức Thánh Cha chào thăm khích lệ trong bài huấn dụ tại buổi đọc kinh. Ngài mời gọi mọi người hãy đặc biệt chú ý đến đề tài rất quan trọng là việc tôn trọng sự sống từ khi mới được thụ thai. Đức Thánh Cha cũng chào mừng sáng kiến tại các giáo xứ toàn quốc Italia Chủ nhật vừa qua trong chiến dịch gọi là Một Người Trong Chúng Ta, thu thập chữ ký để yêu cầu chính quyền Liên Hiệp Âu Châu bảo đảm pháp lý cho các phôi thai người và qua đó bảo vệ mọi con người từ lúc đầu tiên trong cuộc sống của họ. Ban tổ chức tuần hành đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự đón tiếp và khích lệ của Ngài và gọi đây là một sự nhìn nhận cấp cao nhất đối với sáng kiến và xác định sự nhạy cảm của Ngài đối với những nguyên tắc không thể thương lượng, bắt đầu là quyền sống của con người.
Roma, theo thống kê mới nhất, tại Italia hiện có 65.000 thánh đường công giáo, tức là gấp 3 lần số nhà thờ tại Đức Quốc. Hôm 9 tháng 5 vừa qua, Đức cha Mariano Crociata, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Italia cho biết, con số nhà thờ công giáo trên đây không kể những nhà thờ và nhà nguyện thuộc quyền sở hữu của tư nhân. Tại Italia có 57.500.000 tín hữu công giáo so với 25.000.000 tại nước Đức. Nước này có 24.500 thánh đường. Đức cha Crociata cũng nói rằng hiện thời có 720 thánh đường và các nơi thờ phượng khác của công giáo Italia đang được tu bổ.
Washington, ơn gọi muộn gia tăng tại Mỹ và tuổi trung bình của các phó tế chịu chức linh mục năm nay tại nước này là 35 tuổi rưỡi. Con số trên đây được đăng trên bản kết quả cuộc thăm dò hàng năm lần thứ 17 tại các chủng viện và học viện của các dòng tu ở Mỹ, công bố ngày 1 tháng 5 vừa qua. Năm nay có khoảng 500 thầy được thụ phong linh mục tại nước Mỹ, trong đó 30% là những người sinh ngoài nước Mỹ. Cuộc thăm dò cũng cho thấy trước khi gia nhập chủng viện, một số người đã hành nghề trong các lĩnh vực giáo dục, tài chính, kế toán và bảo hiểm. Mặt khác, hãng thông tấn Hoa Kỳ đưa tin, cuộc điều tra hàng năm tại các giáo phận nước này cho thấy trong năm qua có sự giảm sút về con số những vụ tố giác giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Số nạn nhân cũng như số người phạm lỗi đều giảm sút. Trung tâm nghiên cứu tông đồ ứng dụng có trụ sở tại Đại học Georgetown, Washington đã thu thập các dữ kiện cho bản phúc trình, cho biết hầu hết những vụ tố giác trong năm ngoái là những vụ lạm dụng xảy ra trong khoảng thập niên 1970 tới thập niên 1980, và những người bị tố là thủ phạm không còn sống nữa hoặc đã bị loại trừ khỏi sứ vụ linh mục. Công ty Stonebridge thực hiện cuộc điều tra cho biết, trong số 34 vụ tố giác lạm dụng tính dục trẻ em trong năm ngoái, chỉ có 6 trường hợp được coi là đáng tin, 15 vụ khác vẫn còn đang ở trong vòng điều tra và cứu xét. Các viên chức điều tra thấy có 12 vụ tố giác là vô căn cứ hoặc không thể chứng minh được. Hầu hết các giáo phận ở Mỹ tham gia vào cuộc điều tra về việc áp dụng hiến chương của Hội đồng Giám mục Mỹ liên quan đến việc bảo vệ trẻ em.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là huấn dụ đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco về đời sống thánh hiến. Quý vị thính giả, hôm 8 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến gần 900 bề trên tổng quyền các dòng nữ từ các nơi trên thế giới tụ về Roma để tham dự khóa họp của Liên hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền dòng nữ về đề tài quyền bính như một việc phục vụ theo tin mừng. Trong bài huấn dụ đầu tiên về đời sống thánh hiến vào dịp này, Đức Thánh Cha đã mời gọi các bề trên tổng quyền thực thi quyền bính trong hội dòng như một công tác phục vụ và có cùng cảm thức với giáo hội. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị huấn dụ của Đức Thánh Cha. Sau khi chào thăm Đức Hồng Y João Braz de Alves, người Brazil, tổng trưởng bộ các dòng tu, Đức Tổng giám mục José Rodríguez Carballo, cựu bề trên tổng quyền dòng Francisco và là tân tổng thư ký bộ các dòng tu, cùng với tất cả các nữ bề trên tổng quyền hiện diện, Đức Thánh Cha nói.
đề tài hội nghị của chị em tôi thấy thật là quan trọng đối với công tác được ủy thác cho chị em, quyền bính như một công tác phục vụ theo tin mừng. Dưới ánh sáng đề tài này, tôi muốn đề nghị với chị em ba tư tưởng đơn sơ mà tôi để cho chị em và cộng đoàn đào sâu thêm. Thứ nhất, trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu ngỏ lời với các tông đồ bằng những lời này: không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con. Lời này nhắc nhớ cho tất cả mọi người, không những cho các tư tế chúng tôi mà thôi, rằng ơn gọi luôn luôn là một sáng kiến của Thiên Chúa. Chính Chúa Kitô đã kêu gọi chúng ta theo Ngài trong đời sống thánh hiến, và điều này có nghĩa là chúng ta phải liên tục thực hiện một cuộc xuất hành ra khỏi chính mình để quy trọng tâm đời sống chị em vào Chúa Kitô và tin mừng của Ngài, quy về thánh ý Chúa, cởi bỏ những dự phóng của chị em để có thể nói như Thánh Phaolô: không còn là tôi sống, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi. Cuộc xuất hành khỏi bản thân mình như thế là đặt mình theo con đường thờ lạy và phục vụ. Một cuộc xuất hành đưa chúng ta đi trên con đường thờ lạy Chúa và phụng sự Ngài nơi các anh chị em mình. Thờ lạy và phục vụ, đó là hai thái độ không thể tách rời, nhưng luôn luôn phải đi với nhau. Thờ lạy Chúa và phục vụ tha nhân, không giữ lại điều gì cho mình, đó là sự cởi bỏ của người thi hành quyền bính. Chị em hãy luôn sống và nhắc nhớ vị thế trung tâm của Chúa Kitô, căn tính tin mừng của đời sống thánh hiến. Chị em hãy giúp cộng đoàn của mình sống cuộc xuất hành ra khỏi bản thân trong hành trình thờ lạy và phục vụ, nhất là qua ba cột trụ của đời sống chị em. Đến đây, Đức Thánh Cha lần lượt gợi lại những nét nổi bật của ba lời khuyên phúc âm và nói rằng:
sự vâng phục như thái độ lắng nghe thánh ý Chúa trong sự thúc đẩy nội tâm của Thánh Linh được Giáo hội chứng thực, chấp nhận rằng việc vâng phục thể hiện qua sự trung gian của con người. Chị em hãy nhớ rằng tương quan quyền bính và vâng phục đặt chúng ta trong bối cảnh rộng lớn hơn của mầu nhiệm Giáo hội và thực thi một cách đặc biệt chức năng trung gian. Sự thanh bần như một nỗ lực vượt thắng mọi tính ích kỷ, chiếu theo tiêu chuẩn của tin mừng, vậy hãy tiến thác nơi sự quan phòng của Thiên Chúa. Đức Thánh Bần như một chỉ dẫn cho toàn thể giáo hội thấy rằng không phải chúng ta kiến tạo nước Thiên Chúa, không phải các phương tiện phàm nhân làm cho nước Chúa tăng trưởng, nhưng cốt yếu chính là quyền năng, ơn thánh của Chúa, đấng hoạt động qua sự yếu đuối của chúng ta. Ơn ta đủ cho con. Thực vậy, sức mạnh được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối như Thánh Tông Đồ dân ngoại quả quyết. Sự thanh bần dạy tình liên đới, chia sẻ và bác ái, và nó cũng được biểu lộ cả trong sự điều độ và niềm vui về những điều thiết yếu để cảnh giác chống những thần tượng vật chất làm lu mờ ý nghĩa chân thực của cuộc sống. Sự thanh bần được học hỏi qua những người khiêm hạ, người nghèo hèn, bệnh nhân và tất cả những người ở ngoài rìa cuộc sống. Sự thanh bần lý thuyết chẳng ích gì cho chúng ta. Sự thanh bần được học hỏi bằng cách động chạm đến thân mình của Chúa Kitô nghèo, nơi những người khiêm hạ, nơi những người nghèo, bệnh nhân và trẻ em. Rồi đến đức khiết tịnh như một đoàn sủng quý giá, mở rộng tự do trong việc dâng hiến cho Thiên Chúa và tha nhân, qua sự dịu hiền, lòng từ bi, sự gần gũi Chúa Kitô. Đức khiết tịnh vì nước trời chứng tỏ cho thấy tình cảm có chỗ đứng của nó trong tự do trưởng thành và trở thành một dấu chỉ về thế giới mai hậu, để luôn dành quyền tối thượng cho Thiên Chúa. Nhưng đó là một sự khiết tịnh phong phú, sinh sản các con cái tinh thần trong giáo hội. Người phụ nữ thánh hiến là mẹ, và phải là người mẹ, chứ không phải là một phụ nữ không chồng. Xin lỗi chị em nếu tôi nói như thế, nhưng tình mẫu tử ấy quan trọng trong đời sống thánh hiến, đó là sự phong phú có nhiều con cái. Niềm vui do sự sinh sản tinh thần linh hoạt đời sống của chị em, hãy trở thành những người mẹ, trở nên như hình ảnh Đức Maria, mẹ giáo hội. Ta không thể hiểu mẹ Maria mà không để ý đến chức phận làm mẹ của người, không thể hiểu giáo hội mà không để ý đến chức năng làm mẹ. Và chị em là hình ảnh của mẹ Maria và của giáo hội.
Tiếp tục bài huấn dụ, trong buổi gặp gỡ các bề trên tổng quyền dòng nữ thế giới, Đức Thánh Cha nói: một yếu tố thứ hai tôi muốn nhấn mạnh trong việc thực thi quyền bính, đó là sự phục vụ. chúng ta không bao giờ được quên rằng quyền bính đích thực ở bất kỳ cấp độ nào là một việc phục vụ có tột đỉnh sáng ngời trên thánh giá. Đức Biển Đức 16 với sự khôn ngoan sâu xa đã nhiều lần nhắc nhở cho giáo hội rằng đối với con người, quyền bính thường đồng nghĩa với sở hữu, thống trị và thành công. Nhưng đối với Thiên Chúa, quyền bính luôn luôn đồng nghĩa với sự phục vụ, khiêm tốn, yêu thương. Quyền bính có nghĩa là đi theo tiêu chuẩn của Chúa Giê-xu, đấng đã cúi mình rửa chân cho các tông đồ, và Chúa nói với các môn đệ. Các con biết rằng những người cầm quyền cai trị các dân nước thường thống trị trên họ, nơi các con thì không như vậy. Chính chủ đề của hội nghị trẻ em là như thế, nơi trẻ em không được như vậy. Ai muốn trở nên người cao trọng trong các con, hãy trở thành người đầy tớ, và ai muốn là người đứng đầu trong các con, hãy là người hầu hạ các con. Chúng ta hãy nghĩ đến thiệt hại mà những người nam nữ của giáo hội gây ra cho dân Chúa. Những người chỉ lo tiến thân trên con đường sự nghiệp, những người chỉ lo leo lên chức vụ cao, họ lạm dụng dân Chúa, lạm dụng giáo hội, anh chị em mình. Những người mà lẽ ra họ phải phục vụ, họ coi những người ấy như bàn đạp để thỏa mãn những tham vọng cá nhân và tư lợi của họ. Những kẻ như thế gây thiệt hại rất lớn cho giáo hội. Chị em hãy luôn biết thực thi quyền bính trong thái độ đồng hành, cảm thông, giúp đỡ, yêu mến, ôm ấp mọi người, nhất là những người cảm thấy cô độc, bị gạt bỏ, khô cằn ở ngoài lề hiện sinh của tâm hồn con người. Chúng ta hãy hướng nhìn về thập giá. Bất kỳ quyền bính nào của giáo hội đều ở nơi đó, nơi mà đấng là Chúa đã trở thành đầy tớ đến độ tận hiến toàn thân mình.
Ý tưởng thứ ba được Đức Thánh Cha Francisco nêu bật trong bài huấn dụ là lòng tuân phục gắn bó với giáo hội. Ngài nói, sau cùng đặc tính giáo hội là một trong những chiều kích cấu thành đời sống thánh hiến. Chiều kích này phải được liên tục lấy lại và đào sâu trong đời sống. Ơn gọi của chị em là một đoàn sủng cơ bản đối với hành trình của giáo hội, và một người nam, người nữ thánh hiến không thể không có cùng cảm thức với giáo hội. Sự đồng cảm này được biểu lộ trong niềm trung thành với huấn quyền của hội thánh, hiệp thông với các vị chủ chăn và với người kế nhiệm thánh Phêrô là giám mục Roma, dấu chỉ hữu hình của sự hiệp nhất. Sự loan báo và chứng tá tin mừng đối với mỗi Kitô hữu không bao giờ là một hành vi cô lập hoặc của phe nhóm, và bất kỳ nhà rao giảng tin mừng nào cũng phải hành động. Như Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã nhắc nhở rất rõ, không theo cảm hứng bản thân, nhưng trong sự hiệp nhất với sứ mạng của giáo hội và nhân danh giáo hội. Và Đức Thánh Cha Phaolô VI nói tiếp, thực là một sự tách biệt vô lý khi nghĩ rằng mình sống với Chúa Giê-xu mà không có giáo hội, theo Chúa Giê-xu bên ngoài giáo hội, yêu mến Chúa Giê-xu mà không yêu mến giáo hội. Chị em hãy cảm thấy trách nhiệm chăm sóc việc huấn luyện của hội dòng chị em trong đạo lý lành mạnh của giáo hội, trong niềm yêu mến giáo hội và trong tinh thần giáo hội. Tóm lại, vị thế trung tâm của Chúa Kitô và tin mừng của Ngài, quyền bính như một sự phục vụ yêu thương, đồng cảm trong và với mẹ giáo hội, đó là ba chỉ dẫn mà tôi muốn để lại cho chị em. Và một lần nữa tôi muốn lặp lại lòng biết ơn vì hoạt động của chị em, không luôn luôn dễ dàng. Giáo hội sẽ ra sao nếu không có chị em? Giáo hội sẽ thiếu tình mẫu tử, lòng yêu thương, sự dịu dàng, trực giác của người mẹ. Chị em thân mến, xin chị em hãy chắc chắn rằng tôi thân ái theo dõi chị em. Tôi cầu nguyện cho chị em và xin chị em cũng cầu nguyện cho tôi. Xin chị em hãy chuyển lời chào của tôi tới các cộng đoàn của chị em, nhất là những chị em đau yếu và người trẻ. Tôi khuyến khích chị em hãy tiếp tục can đảm làm chứng cho tin mừng của Chúa Kitô trong vui tươi. Hãy vui tươi vì theo Chúa Giê-xu thật là điều tốt đẹp, thật là đẹp khi trở thành hình ảnh sống động của Đức Mẹ Maria và của Hội Thánh, phẩm trật là mẹ chúng ta. Xin cảm ơn chị em.
Vừa rồi là huấn dụ đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco về đời sống thánh hiến. Sau đây kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải thuật lại lý do tại sao xin rửa tội gia nhập giáo hội Công giáo.
Chúa đã ở trong tim bạn. Câu này đôi khi chúng ta nói với một người đang chắp tay xếp hàng lên rước lễ. Thật là cử chỉ khiêm tốn của người tham dự vào cuộc tiến lên bàn thánh. Ước muốn nào khiến họ đang ở đây? Họ đến gặp ai vậy? Phải chăng phúc âm còn khả năng ngỏ lời với tâm lòng con người thời đại ngày nay sao? Thưa có. Chẳng hạn vào dịp một biến cố vui hay buồn, nó thì thầm vào tai người thoáng nhận ra nó qua tiếng nói của các chứng nhân gặp gỡ thường ngày. Cho đến một ngày, họ dám làm một bước tiến, nói một câu. Làm sao mà chúng ta không khỏi ngỡ ngàng đặt câu hỏi khi chứng kiến cảnh những người trưởng thành xin lãnh bí tích rửa tội? Năm nay tại giáo phận Sartre ở miền Bắc nước Pháp, có 45 người lớn lãnh ba bí tích khai tâm của Kitô giáo là rửa tội, thêm sức và thánh thể. Không có gì ngạc nhiên phải không? Thưa không, bởi vì trong giáo hội công giáo luôn luôn có dòng máu mới, luôn có mầm non nảy chồi. Trong số 45 tân tòng có 29 phụ nữ và 14 đàn ông. Xin nhường lời cho một trong năm tân tòng trẻ tuổi nhất trình bày lý do nào đưa anh đến việc xin lãnh bí tích rửa tội và gia nhập giáo hội công giáo. Con tên là Florian, 17 tuổi. Con là học sinh năm cuối cùng bậc trung học. Người ta cứ hỏi tại sao con xin rửa tội, nhưng con không nghĩ rằng có câu trả lời đơn giản cho câu hỏi này. Con nghĩ là mình luôn tin nơi Thiên Chúa, bởi vì con vẫn thường cầu nguyện, mặc dầu không biết đó là cầu nguyện, và con luôn cảm nhận một sự hiện diện mang đến cho con niềm an ủi khích lệ. Thật vậy, cuộc hành trình tiến về bí tích rửa tội kéo dài từ hơn 10 tháng qua đã không đến từ một ước muốn đột ngột, nhưng đúng ra nó là sự chồng chất các biến cố buồn vui lẫn lộn xảy đến trong cuộc đời con. Chỉ sau đó, con mới hiểu rằng chính Thiên Chúa đã gọi con. Một ngày người ta đề nghị con lên văn phòng tuyên úy công giáo. Con nhận lời đi, và thế là con gặp Elizabeth, người trở thành giáo lý viên của con. Nhưng nhất là vài tháng sau đó, chính Thiên Chúa đã thật sự tỏ lộ ra với con. 3 ngày trước khi đi Hòa Lan, con dọn mấy cuốn sách của con, và chính lúc ấy đôi mắt con chạm đến một cuốn sách nhỏ, có bìa màu đỏ đậm với hàng chữ in bằng vàng, Tân Ước. Thế là chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy lại có đủ sức thay đổi cuộc đời con. Con cầm lấy cuốn sách để xem, vì tò mò mà thật sự không hề biết nó là sách gì, cũng như nội dung của nó ra sao, ngoài sự kiện con biết đó là cuốn sách nói về Đức Giêsu. Con bỗng cảm nhận một ước muốn đột ngột là cần phải đọc cuốn sách này. Và thế là con bắt đầu đọc Phúc Âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew trên chuyến xe đi từ Pháp sang Hòa Lan. Tất cả lời lẽ, tất cả các điều mà Chúa Giêsu đã làm đều có một điểm chung thật mạnh, đó là tình yêu. Con cảm thấy rung động và vô cùng ngưỡng mộ trước bản văn phúc âm thật tuyệt vời. Thời gian tiếp theo đó, con ước muốn học hỏi thêm nữa về Chúa Giêsu, bởi lẽ tận nơi sâu thẳm của lòng con vẫn tin nơi người, mặc dầu không biết người là ai. Sau khi từ Hòa Lan trở về Pháp, con liên lạc ngay với Elizabeth, người mà con tình cờ đã gặp trong lần đầu tiên đến văn phòng tuyên úy công giáo, và con bày tỏ ước muốn lãnh bí tích rửa tội. Điều mà ngày hôm nay con có thể khẳng định, đó là kể từ ngày con sống với tư cách là tín hữu Kitô, con chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như thế, và nhất là con cảm thấy thật hạnh phúc. Con có thể quả quyết thật lớn tiếng và thật mạnh rằng con tin nơi Thiên Chúa. Đọc lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Đứng giữa hội đồng Areopago, ông Phaolô nói: "Thưa quý vị người Athena, tôi thấy rằng về mọi mặt, quý vị là người sùng đạo hơn ai hết. Thật vậy, khi rảo qua thành phố và nhìn lên những nơi thờ phượng của quý vị, tôi đã thấy có cả một bàn thờ, trên đó khắc chữ Kính Thần Vô Danh. Vậy đấng quý vị không biết mà vẫn tôn thờ thì tôi xin rao giảng cho quý vị. Thiên Chúa đấng tạo thành vũ trụ và muôn loài trong đó, đấng làm Chúa tể trời đất, không ngự trong đền do tay con người làm nên, nhưng cũng không cần được bàn tay con người phục vụ, như thể người thiếu thốn cái gì, vì người ban cho mọi loài sự sống, hơi thở và mọi sự. Từ một người duy nhất, Thiên Chúa đã tạo thành toàn thể nhân loại, để họ ở trên khắp mặt đất. Người đã vạch ra những thời kỳ nhất định và những ranh giới cho nơi ở của họ. Như vậy là để họ tìm kiếm Thiên Chúa. May ra họ dò dẫm mà tìm thấy người, tuy rằng thực sự người không ở xa mỗi người chúng ta. Thật vậy, chính ở nơi người mà chúng ta sống, cử động và hiện hữu. Như một số thi sĩ của quý vị đã nói, chúng tôi cũng thuộc dòng giống của người.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về tin và các tín điều.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những bài vừa qua, chúng ta đã theo dõi những hoàn cảnh khiến cho Hội Thánh phải xác định những mẫu thức đức tin vào thời các tông đồ cũng như vào thời các giáo phụ. Đặc riêng, khi phân tích các tín biểu của thời, các sử gia phân biệt ba dạng thức chính tương ứng với ba hoàn cảnh ra đời. Thứ nhất, các tín biểu rửa tội dùng cho việc tuyên xưng khi gia nhập Hội Thánh. Thứ hai, các công thức chúc tụng dùng cho những buổi cử hành phụng vụ. Thứ ba, các tín biểu công đồng do các giám mục soạn thảo khi họp công đồng để bảo vệ đức tin chính thống trước các lạc thuyết. Điều này đưa chúng ta đến suy tư về việc tuyên bố tín điều. Tín điều là gì? Tại sao phải tuyên bố tín điều? Sau khi trình bày vài khái niệm về tín điều, chúng ta sẽ theo dõi sự tiến triển các tín điều trong lịch sử giáo hội cũng như những thành tố góp phần cho sự tiến triển này. Khái niệm. Trước tiên, chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của cái từ dogma trong văn chương Hy Lạp Latin. Kế đó chúng ta xem định nghĩa thần học của dogma. Từ ngữ. Trong tiếng Việt, tín điều có nghĩa là điều phải tin, dùng để dịch cái danh từ dogma gốc Hy Lạp. Danh từ này mang nhiều ý nghĩa trong lịch sử. Trong văn chương cổ điển Hy Lạp, dogma có hai nghĩa chính. Thứ nhất, nghĩa pháp luật, dogma có nghĩa là nghị quyết, sắc lệnh. Thứ hai, nghĩa triết học, dogma có nghĩa là học thuyết, ý kiến, quan điểm. Tân Đức đã sử dụng dogma theo nghĩa pháp luật, chẳng hạn như là sắc lệnh tổng kiểm tra dân số của hoàng đế Roma nói ở Luca chương 2 câu 1, hay là quyết nghị của các tông đồ họp ở Jerusalem sách tông đồ công vụ chương 16, 4. Vào thời các giáo vụ và suốt thời Trung Cổ, dogma được dùng theo nghĩa triết học và được áp dụng cho các đạo lý mặc khải, các triết thuyết cũng như là các lạc thuyết. Thí dụ như là trong sách Tổng luận Thần học, Thánh Thomas Aquino nói tới dogma fidei của Hội Thánh, hay cũng gọi là articulus fidei, và ngài cũng dùng các giáo thuyết độc địa pestifera mortifera dogmata của lạc giáo. Trong văn chương cận đại, dogma thường quen hiểu về một nghĩa tiêu cực. Dogma ám chỉ cái đầu óc giáo điều cố chấp. Định nghĩa thần học. Phải chờ tới thế kỷ thứ 18, và nhất là kể từ sau công đồng Vatican Cano thứ nhất, thì danh từ dogma mới được sử dụng theo một nghĩa chuyên môn, dịch là tín điều. Đó là một đạo lý được huấn quyền tuyên bố như là chân lý mặc khải, được chứa đựng trong gia sản đức tin. Có hai yếu tố cấu thành một tín điều. Thứ nhất, đó là một đạo lý do Chúa mặc khải. Thứ hai là do huấn quyền tuyên bố. Yếu tố thứ nhất được gọi là chất thể materia, nghĩa là chân lý do Chúa mặc khải và vì thế buộc phải tin. Yếu tố thứ hai được gọi là mô thể forma, nghĩa là do huấn quyền tuyên bố. Chúng ta hãy lấy một thí dụ. Tín điều Đức Maria hồn xác lên trời. Các tín hữu đã tin điều này từ lâu đời, và từ thế kỷ thứ sáu đã mừng lễ phụng vụ vào ngày 15 tháng 8. Tuy vậy, đạo lý này chỉ trở thành tín điều với việc công bố tín điều Definitio Dogmatica ngày 1 tháng 11 năm 1950. Cái hành vi này vừa làm sáng tỏ vấn đề, bởi vì tuyên bố rằng đây là một chân lý mặc khải, vừa là một biện pháp kỷ luật, bởi vì bắt buộc các tín hữu phải tin. Ai không tin thì tự đặt mình ra khỏi sự thông hiệp với giáo hội. Dĩ nhiên là trước khi công bố tín điều, Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 phải nghiên cứu kỹ lưỡng xem đạo lý này có nằm ở trong gia sản đức tin hay không. Qua việc khảo sát thánh kinh, truyền thống phụng vụ các giáo phụ, tiến sĩ hội thánh, cũng như là tham khảo hàng giám mục trên khắp thế giới. Việc công bố tín điều được coi như là một hành vi huấn quyền cao cấp nhất. Tuy nhiên, chúng ta đừng nên quên rằng, trước khi là một hành vi quyền bính, thì tin bà đây là một hành vi tuyên xưng và yêu mến. Đức Thánh Cha là người đầu tiên phải tin vào tín điều trước khi buộc người khác phải tin. Việc công bố tín điều là một lời tri ân, bởi vì Thiên Chúa đã bày tỏ tình thương đối với hội thánh, đã mặc khải con đường dẫn đến hạnh phúc. Đồng thời, công thức công bố tín điều cũng định nghĩa nội dung cả đạo lý, cái gì buộc phải tin. Đức Maria sau cuộc đời trần thế được đưa về hưởng hạnh phúc thiên quốc, và điều gì không có buộc phải tin, đó là Đức Maria có phải chết hay không. Chi tiết này không nằm trong nội dung của tín điều. Sự tiến triển đạo lý. Các tín hữu buộc phải tin bao nhiêu tín điều? Có lẽ không ai trả lời nổi câu hỏi này. Sự kiện chắc chắn là vào cuối thế kỷ thứ 20, con số những tín điều nhiều hơn gấp đôi các tín điều ở 10 thế kỷ trước đó. Chúng ta hãy lượt qua những lĩnh vực tiến triển, và sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu những nhân tố góp phần cho sự tiến triển. Lịch sử. Cha Cipriano Vaccini đã ghi nhận 3 khúc ngoặt quan trọng trong lịch sử các tín điều. Giai đoạn 1, từ thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ thứ 8, nghĩa là vào thời các giáo phụ, giáo hội đã xác định những tín điều quan trọng của Kitô giáo: về Chúa Ba Ngôi, nơi các tín biểu; về Đức Kitô ở công đồng Nicaea năm 325, Ephesus năm 431, Chalcedonia năm 451, Constantinopolis thứ 3 năm 680-681, và xác định về Thánh Linh tại công đồng Constantinopolis thứ nhất năm 381. Xác định về đạo lý con người, tội nguyên tổ, ân sủng, ân tiền định tại các đồng công đồng địa phương họp tại Carthago năm 418 và Orange năm 529. Tín điều về Đức Maria, Thiên Chúa Thánh Mẫu tại công đồng Ephesus năm 431. Chọn đời đồng trinh tại công đồng Constantinopolis thứ hai năm 553. Tín điều về giáo hội và các bí tích là phương thế cứu độ không tùy thuộc sự thánh thiện cá nhân của các tác viên. Các bí tích là tội và truyền chức vẫn thèn hiệu cho dù được cử hành bởi những người theo lạc giáo. Đức Giáo hoàng Severo thứ nhất năm 256, Đức Giáo hoàng Eureka năm 601. Tín điều về sự hợp pháp của việc tôn kính ảnh tượng, công đồng Nicaea thứ hai năm 787. Giai đoạn thứ hai và thời Trung cổ, xác định các tín điều về bí tích thánh thể tại công đồng Roma năm 1059 và 1079, công chống lại Béranger de Tours. Tín điều về sự nhiệm xuất của Thánh Linh bởi Chúa Cha và Chúa Con tại công đồng Lyon năm 1274 và công đồng Firenze năm 1439. Tín điều về cánh chung, tức Thánh Cha Benedicto thứ 12 định tín về phúc kiến năm 1336. Tín điều về quyền tối thượng của Giáo hoàng Innocent Đức và thời Đức Innocente thứ 3. Sau cùng, giai đoạn 3, từ thế kỷ thứ 16, công đồng Trento xác định các tín điều về quy điển kinh thánh, ân công chính hóa, các bí tích, việc tôn kính các thánh, các ân xá. Công đồng Vaticano thứ nhất năm 1870 định tín về tương quan giữa đức tin và lý trí, thẩm quyền của Đức Thánh Cha. Bên cạnh đó là việc tuyên bố hai tín điều, tức Maria vô nhiễm nguyên tội năm 1854 và Đức Mẹ hồn xác lên trời năm 1950. Nên biết là công đồng Vaticano II đã không tuyên bố tín điều nào mới, mặc dù có những đề nghị đã đưa ra. Đức Gioan 23 muốn rằng, thay vì tuyên bố các tín điều mới, công đồng tìm cách diễn tả đạo lý cổ truyền ra một ngôn ngữ thích hợp với thời đại hôm nay. dù sao chúng ta cũng đã nhận thấy, trải qua 20 thế kỷ, Hội Thánh đã tiến triển trong sự hiểu biết nội dung đạo lý mặc khải. Trong bài tới, chúng ta sẽ theo dõi những động lực gì đã góp phần cho sự tiến triển này.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan, Vatican sáng hôm qua niên giám mới của Tòa Thánh 2013 đã được đệ trình lên Đức Thánh Cha Francisco. Theo đó, số tín hữu Công giáo hiện nay trên thế giới là hơn 1 tỷ 214 triệu người. Jerusalem, các vị thượng phụ và thủ lãnh các giáo hội Kitô tại Jerusalem mạnh mẽ lên án hành vi tàn bạo của cảnh sát Israel đánh đập các giáo sĩ và giáo dân tại các cổng cổ thành Jerusalem hôm thứ Bảy tuần thánh vừa qua theo lịch Đông Phương. Roma, Chủ nhật 12 tháng 5 vừa qua, hơn 30.000 người đã tham dự cuộc tuần hành bênh vực sự sống tại Roma và họ đã được Đức Thánh Cha khích lệ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.